Đó là mình nói qua phần nhiếp đốn giáo, thì phần viên giáo và phần tàng thông, tức là thông các giáo pháp khác. Chắc có lẽ giờ mình sẽ để kỳ sau. Mình đi một hơi chậm chậm trong những phần đầu này để cho nó rõ cái nghĩa của kinh A Di Đà. Rồi khi mình vào trong kinh ấy, thì mình sẽ đi một cách mau lẹ hơn. Tuy rằng mình đã học bao nhiêu lâu nhưng mà chưa có vào đến trong kinh chút nào hết. Đây phải nói Ngài Vân Thê muốn giải thích cho mình thấy rõ, thật rõ cái ý nghĩa của kinh này. Nó thuộc Đại Thừa, một kinh rất là cao và ý nghĩa nó rất là ích lợi, rất là bao quát, viên mãn, muốn khuyến khích mình đủ mọi cách để mình tin tưởng thực hiện. Chứ trong như vậy ấy, thì cái lúc mà mình học xong rồi thì khi mình thực hành mình tụng niệm cái tâm mình nó mới mạnh được. Còn nhiều khi mình tụng kinh mình cứ nghi, mình cứ bảo không biết kinh này có phải là hoàn toàn chưa, không biết là có thực sự như vậy chưa, cái tâm cứ nghi như thế ấy, thì đâm ra cái sự thực hành của mình nó bị chướng ngại, nó trở thành mình vô ích, mình vừa làm mà mình vừa tự phá. Thành ra ấy, mình phải học rõ như vậy. Mình phải thấy là dù bây giờ nghe nói đến đốn giáo, đến đại thừa cao siêu gì, nhưng mà kinh A Di Đà mà không thấy có gì trong đó hết. Nhưng khi mình học rồi mà không phải như vậy. Kinh A Di Đà này tuy ngắn gọn này nọ gì ấy, nhưng mà cao lắm. Trên cả nghĩa là đốn dân này, nghĩa là gồm cả đốn giáo mà trên cả đại thừa, tiểu thừa gì nữa. Mình có cái lòng tin tưởng như vậy thì lúc mình chỉ tụng kinh năng lực đạo nó mới mạnh, công đức nó mới mạnh. Thành ra mình phải nghe kỹ hơn phần nào như vậy. Thì như vậy hẹn này thì tới mình sẽ nghe tiếp phần về viên giáo. Tức là kinh A Di Đà này nó có một phần nào thuộc về viên giáo của Hoa Nghiêm. Viên giáo thì trước mình đã nói là khó nhất, mình đã nói là khó, cái lý nó khó lắm. Mà đến đó nó mới là viên mãn, nó mới là hoàn toàn. Cho nên kêu là cái giáo lý mà Đức Phật dạy mà đến cái mức độ đó nó mới viên mãn, là cái giáo lý của Hoa Nghiêm. Theo như Hoa Nghiêm Tông, kinh Hoa Nghiêm là viên giáo. Còn nói đến đâu á, thì Đức Phật vẫn chưa có nói hết được cái chân lý. Lý do là Đức Phật nói pháp là cho chúng sinh. Mà căn tính của chúng sinh mà khi mà nó chưa đến cái mức độ mà viên mãn, tức là cái người mà chưa có đủ mức thấy được cái chân lý viên mãn ấy, thì Đức Phật chưa có thể nói ra hết được cái chân lý đó. Và đến đến kinh Hoa Nghiêm ấy, là lúc mà Đức Phật nói hết ra được cái đó. Thành ra cái chân lý ở trong Hoa Nghiêm nó rất là khó. Nhưng mà dĩ nhiên là Ngài Vân Thê nói là kinh Di Đà này không phải toàn thể là thuộc về viên giáo của Hoa Nghiêm, nhưng mà có một phần, tức là chỉ một phần chứ không phải toàn thể. Kinh A Di Đà này riêng thuộc về đốn giáo, là nhiếp chọn đốn giáo, và có một phần nào viên giáo. Đó là lý theo Ngài Vân Thê giải thích. Rồi sau đó thì đến phần bàng thông là Ngài sẽ giải thích luôn những cái vấn đề mà người ta nói. Ví dụ người ta bảo là kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh á, nó thuộc về thiền định. Kinh A Di Đà này á, không có thuộc về thiền định. Ngài sẽ phân tích cho mình thấy kinh A Di Đà này gồm luôn cả thiền định, là cũng theo cái nhất tâm bất loạn ấy. Rồi cũng phần đó mình sẽ nghe là tại sao mà Phật A Di Đà là thuộc về thân nào, chẳng hạn như vậy. Rồi mình sẽ thấy là kinh A Di Đà này cũng có luôn tất cả mọi ý nghĩa của kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật chẳng hạn. Tức là những cái giáo lý gì của đó đó là kinh A Di Đà này cũng có. Mình nghe tất cả mấy cái đó thì mới thấy được cái phần nghĩa lý thâm sâu và rộng rãi bao gồm á, của kinh A Di Đà này. Đó là lý do mà tại sao mình ngài Vân Thê giải thích cho mình nghe như vậy. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn